Bóng tối kinh hoàng. Chương 28. Kelly nhìn đăm đăm vô Diana chưa hết kinh ngạc. Khá lắm nếu mà tôi nghĩ được như bà. Diana nói ngay, thì chờ tới lúc khác. Bà tính làm gì lúc này? Đi khỏi Manhattan ngay. Làm sao được? Kelly hỏi lại. Ở đâu cũng thấy tai mắt bọn chúng, nhà ga, sân bay, bến xe buýt, chỗ cho thuê xe. Diana nghĩ ngợi, thôi thì ta qua Brooklyn, bọn chúng không qua tới đó đâu. Được, Kelly nói. Bà cứ đi. Sao? Tôi không đi theo. Diana toan buộc miệng nói, nghĩ lại thôi. Bà nói thiệt chứ?
Thiệt chứ, thưa bà Steven.
Diana nói, vậy thì ta tạm biệt nhau ở đây nha. Đi nha.
Kelly đứng nhìn Diana gọi taxi bước lên xe. Còn lại một mình, Kelly ngại ngùng chưa biết tính sao. Nàng đứng chơ vơ giữa một nơi xa lạ, chưa rõ nên đi về hướng nào. Không có bạn đồng hành, chiếc taxi đóng cửa lại rồ máy, vọt tới trước.
Khoan đã!
Kelly vừa kêu lên. Chiếc taxi dừng lại, Kelly vội chạy tới.
Diana mở cửa xe, Kelly bước vô, ngồi băng ghế sau.
Sao bà lại đổi ý?
Tại sực nhớ, chưa biết Brooklyn lần nào.
Diana nhìn Kelly một hồi, nàng lắc đầu.
Người lái xe hỏi, dạ, hai bà đi đâu?
Cho tôi qua Brooklyn, Diana nói.
Chiếc xe chạy tới.
Còn đi chỗ nào nữa?
Chạy một vòng chơi. Kelly nhìn Diana, sao lạ thế? Bà không biết bọn mình muốn đi về đâu sao?
Chờ tới nơi sẽ rõ.
Kelly nghĩ trong đầu, vì sao ta phải trở lại?
Ngồi trên xe cả hai lặng lẽ, 10 phút sau xe băng qua cầu Brooklyn Bridge.
Cho tôi tới khách sạn, Diana nói qua người lái xe.
Tôi chưa biết nơi nào.
Bà muốn ở khách sạn đủ tiêu chuẩn, tôi chỉ cho một chỗ, khách sạn Adam, bà thích ngay.
Adam Hotel nằm có 5 tầng lầu, có mái che ngoài sân, có bảo vệ đón tiếp tại cổng.
Chiếc taxi vừa tấp vô lề, người lái xe hỏi, chỗ này được chứ bà?
Diana nói, chỗ này được.
Kelly ngồi lặng thinh. Hai người bước xuống xe, bảo vệ bước tới.
Chào hai bà.
Diana gật.
Vâng.
Hai bà có hành lý không?
Diana nhanh miệng nói, máy bay để thất lạc, chúng tôi phải mua sắm thêm quần áo ở đây.
Gần đây ở đàng cuối phố, quý bà ghi chỗ ở trước tại đây, chúng tôi sẽ lo đưa hành lý lên sau.
Được, chắc còn phòng trống chứ.
Ồ, mùa này thì không lo thiếu chỗ.
Nhân viên quầy tiếp tân đưa mẫu điền vào khách sạn.
Kelly vừa ký tên
xong hôn lên một tiếng, Emily Bronte.
Diana nhìn theo coi anh chàng nhân viên tiếp tân có phản ứng gì không.
Không sao.
Diana ký tên Mary Kassab.
Người nhân viên nhận lại phiếu.
Hai bà có thể trả bằng thẻ.
Vâng, chúng tôi.
Không, Diana nhanh nhẩu đáp.
Kelly nhìn qua lưỡng lự gật đầu.
Hành lý đâu?
Sẽ tới sau, chúng tôi còn trở lại.
Hai bà ở phòng số 515.
Người nhân viên nhìn theo hai hành khách bước ra cổng.
Hai người đẹp đi một mình, uổng thật,
anh ta nghĩ.
Tại shop dành riêng quý bà trưng bày nhiều nguồn hàng, thời trang đủ cỡ đủ kiểu, một quầy hàng xa, túi xách vali.
Kelly nhìn quanh một lượt nói, bọn mình cũng còn may.
Người bán hàng chào khách, bà cần món nào?
Chúng tôi đi xem qua một vòng, Diana nói.
Vừa mới đi, hai khách hàng đã kéo xe đẩy ra lựa từng món.
Này, Kelly nói, mua mấy chiếc vớ.
Nàng cầm trên tay gần chục chiếc.
Diana mua theo.
Vớ
nịt ngực áo lót.
Thoáng chốc, hàng mua sắm đã đầy xe.
Người bán hàng nhanh nhẹn kéo thêm hai xe. Có ngay đây.
Thôi cảm ơn.
Diana và Kelly bỏ hàng qua xe khác.
Kelly còn tính mua thêm quần tây, chọn được 4 chiếc, nói với Diane, nhớ là không nói tới chừng nào mới trở lại.
Diana mua thêm vài chiếc, một áo sọc mặc mùa hè.
Đừng mặc đồ sọc, Kelly nói, nhìn vô thấy mập thêm.
Diana toan bỏ xuống, thấy Kelly, nàng đưa qua cho người bán hàng, để tôi coi lại.
Bà đứng nhìn theo chưa biết nói sao.
Kelly bước theo Diana, đẩy xe qua quầy khác, đi một vòng, mua sắm được 4 vali.
Kelly nhìn vô xe nhếch mép cười, khác nào ta còn đây lâu.
Trước quầy tính tiền, nhân viên thu tiền hỏi, tiền mặt hay thẻ tín dụng?
Trả thẻ.
Có tiền mặt đây, Diana nói.
Kelly và Diana mở ví đếm tiền chia nhau trả. Trả xong mới hay, tiền mặt sắp cạn.
Kelly nhìn người thu ngân, chúng tôi ở khách sạn Adam, nếu tiện thì.
Quý vị cần người giao hàng,
được cho biết tên.
Kelly lưỡng lự rồi nói ngay,
Charlotte Bronte.
Diana nhìn qua nhanh miệng nói, Emily Bronte.
Kelly sực nhớ.
Vâng. Người thụ ngân nhìn theo nét mặt biến sắc, nhìn qua Diana hỏi tên bà.
Tên tôi á?
Diana chới với, nàng đăng ký lấy tên nào nhỉ? George O'Keefe, Firahaklo hay Joan Mitchell?
Tên cô ta là Mary Kassab,
Kelly nói. Người thu ngân chỉ cần nghe nói tên.
Đúng rồi.
Một bên cửa hàng mua sắm là tiệm bán hàng bách hóa. Bọn mình lại gặp may nữa, Diana vui miệng nói.
Hai người vội bước vô sắm thêm.
Mascara, phấn hồng, kem đánh răng, bàn chải, son môi, kẹp tóc.
Lúc Diana và Kelly trở lại khách sạn, thấy 4 vali đã giao tới trước.
Kelly đứng nhìn, cái nào của cậu, cái nào của tôi?
Không sao, Diana vội nói, ta ở đây chừng một tuần hay hơn, mặc xong bỏ lại.
Vậy cũng xong.
Hai người soạn đồ treo lên, cất đồ lót vô ngăn kéo, dùng đồ dùng vệ sinh trong buồng tắm. Soạn hết đồ ra sắp xếp xong, Diana tháo giày cởi bộ đồ trên người, nằm xuống giường duỗi thẳng người. Nằm nghỉ cho khỏe, nàng thở ra một hơi dễ chịu. Cậu thì sao? Tôi thích ngồi ăn trên giường. Lát nữa vô buồng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Không đi đâu nữa. Người hầu phòng bước tới gõ cửa đem khăn tắm. Hai phút sau, cô ta đã làm xong nhiệm vụ. Thưa, bà cần gì bấm chuông gọi, chúc bà vui vẻ. Cảm ơn, Kelly nhìn theo cô ta bước ra. Diana ngồi lật tập sách quản lý khách sạn ra xem. Không biết khách sạn xây dựng năm nào không? Thay quần áo đi, ta phải đi ra ngoài. Xây dựng năm. Thôi thôi, thay đồ nhanh, bọn mình phải đi khỏi đây. Diana nhìn theo bạn. Bà nói đùa hay sao vậy? Không, tôi không đùa đâu. Tôi linh cảm có điều gì đó không may sắp xảy ra. Giọng nàng nghe hốt hoảng. Diana ngồi ngay dậy chới với. Mà chuyện gì mới được chứ? Chưa biết. Bọn mình phải ra khỏi đây ngay, không thì chết. Nghĩ lại, nàng mới biết sợ. Nhưng không ăn thua Kelly. Bà nói nghe sao lạ, nếu mà tôi van cậu Diana. Ngồi nghĩ lại, Diana hiểu vì sao phải chịu nghe lời Kelly khẩn khoản, hay vì bấy lâu giờ mới được nghe gọi tên nàng là Diana. Được. Diana ngồi dậy lo thu xếp đồ đạc. Không, 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 bỏ lại đây hết. Diana nửa tin nửa ngờ. Bỏ lại hết? Trời ơi, mới vừa tầm mua sắm xong. Nhanh lên đi ngay. Được thôi. Diana còn đang chần chờ mặc đồ vô, vừa nghĩ chắc bà ta biết chuyện gì đó đây. Nếu mà nhanh lên, nghe thúc giục như một tiếng thét nghẹn ngào. Diana vội vàng mặc vô cho xong, vụt chạy theo Kelly ra ngoài. Chắc ta phải điên đầu lên vì bà này thôi. Diana vừa tức giận vừa nghĩ. Lúc xuống tới phòng khách, Diana lo cuống lên chạy cho kịp Kelly. Bà nói bọn mình bỏ đi đâu bây giờ? Ra tới ngoài, Kelly đứng nhìn quanh. Bên kia dãy ghế là công viên, ta qua bên đó ngồi nghỉ chân. Vừa mệt, Diana phải theo chân Kelly băng qua tới bên công viên. Hai người ngồi xuống, Diana hỏi. Ta ngồi làm gì đấy? Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh hồn từ bên trong khách sạn. Ngồi bên này, Diana và Kelly có thể nhìn thấy cửa sổ trên tầng lầu 4 nổ văng tung lên, tua tủa những mảnh vỡ. Thật khó tin, Diana ngước mắt nhìn lên trời. Tiếng bom nổ, nàng nói vừa run sợ, trong phòng ta mới đi ra. Nàng quay qua Kelly. Sao bà biết được hay vậy? Tại tôi nhìn thấy người hầu phòng. Diana chưa hiểu gì, lóng ngóng. Cô ta làm sao? Kelly lặng lẽ nói. Bọn hầu phòng mà chân đi giày hiệu Malobo Blancnik, $300 một đôi. Diana thấy nghẹn ngang cổ. Làm sao bọn chúng theo kịp được ta? Tôi không biết, Kelly nói. Ta phải biết ta đang đương đầu với ai. Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt hai kẻ bị săn đuổi. King Lee có đưa cho bà một món gì lúc đang còn ở trong văn phòng của lão ta không? Diana hỏi. Kelly lắc đầu. Không, Còn bà có nhận được gì không?
Không.
Cả hai giờ mới hiểu ra. Gã giao tấm danh thiếp. Cả hai mở túi sách tìm tấm thiệp Tanner Kingsley đưa hôm nọ. Diana buộc tay gập đôi lại, không thể bẻ cong.
Tấm thiệp có gài con bọ chip, Diana nói căm tức.
Kelly bẻ cong một lần nữa, cả cái này nữa thì bọn đàn em bám sát theo ta.
Diana giơ tay lật, giật lấy tấm thiệp trên tay Kelly, tức giận nói, ta không muốn giữ.
Kelly nhìn theo Diana, vụt chạy xuống đường, quăng giữa lộ, thoáng chốc giữa từng đoàn ô xe ô tô chạy, ngang qua cán nát.
Từ đằng xa, tiếng còi xe cấp cứu hú vang.
Kelly đứng lên, ta lo đi khỏi nơi đây Diana.
Bọn chúng hết còn truy đuổi theo ta, thế là yên rồi. Tôi về lại Paris, cậu tính sao?
Tôi muốn coi thử tại sao.
Khéo đấy,
bà cũng nên đề phòng.
Diana còn đang nghĩ ngợi.
Kelly, cảm ơn bà đã cứu mạng tôi. Đang còn.
Kelly nói, tôi thấy xấu hổ vì một việc tôi đã nói dối cậu.
Thiệt sao?
Cậu biết tôi nhận xét về mấy bức tranh ra sao không?
Cứ nói đi.
Tôi thích xem tranh, phải nói thiệt, cậu khá lắm.
Diana cười mỉm.
Cảm ơn, tôi cứ nghĩ là tôi đối xử khiếm nhã với bà.
Diana!
Sao?
Từ nhỏ tôi không có được người hầu kẻ hạ.
Diana cười, cả hai sáp lại, ôm chầm lấy nhau. Tôi mừng được gặp cậu, Diana chân thành nói, tôi cũng vậy.
Cả hai đứng nhìn nhau không bên nào hé môi nói câu từ biệt trước.
Tôi vừa nghĩ ra, Diana nói, nếu muốn gặp tớ thì có số phone đây. Nàng ghi lại trên mảnh giấy.
Số máy đây. Kelly chép tay đưa lại cho Diana.
Được rồi, tạm biệt nha.
Diana ngập ngừng nói, ồ, tạm biệt Kelly.
Diana đứng nhìn Kelly đi ra. Đến đầu góc phố, nàng quay lại nhìn, giơ tay vẫy.
Diana vẫy theo Kelly vừa đi khỏi.
Diana ngước nhìn lên một khoảng trống đen ngòm trên cao, suýt nữa là mồ chôn cả hai người.
Nàng chợt thấy trong người cảm ớn lạnh.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 29. Cathy O'Donnell bước vô văn phòng Tanner Kingsley, trên tay cầm sấp báo xuất bản buổi sáng.
Lại có tin đồn thổn thất nữa, nàng đưa cho gã sấp báo.
Hàng tít lớn trên trang báo.
Sương mù gây xáo trộn các thành phố lớn ở Đức. Tất cả sân bay đóng cửa, sự tổn thất về người tăng cao.
Cathy lên tiếng.
Có nên gửi cho Thượng nghị sĩ Van Leeuwen một bản không?
Có, gửi ngay đi,
Janet nghiêm giọng nói. Cathy vội bước trở ra. Tanner liếc nhìn đồng hồ treo đeo tay, nhếch mép cười. Nghĩ ra ngay, quả bom sắp tới giờ phát nổ, hai con quỷ cái phải chịu đền tội. Người thư ký nhắn vô máy nội bộ. Thưa ông Kingsley, thượng nghị sĩ Van Leeuwen đang giữ máy. Ông muốn gặp không?
Có.
Tanner nhấc máy.
Tanner Kingsley, tôi nghe đây.
Ồ, ông Kingsley, thượng nghị sĩ Van Leeuwen đây.
Chào bà.
Tôi và các trợ lý vừa có dịp đi qua đây. Nếu ngài thấy không có gì trở ngại, tôi có thể đến thăm tại nơi làm việc được chứ?
Ồ, được.
Tanner vui mừng đáp. Tốt, vậy chúng tôi đến nơi ngay. Tanner nhấn nút gọi. Tôi đang bận tiếp khách, yêu cầu ngưng tất cả các cuộc gọi tới. Chợt gã nhớ ra cách nay mấy tuần tin cáo phó đăng trên báo chồng bà thượng nghị sĩ là ngài Edmund Barclay mới qua đời vì bệnh tim. Ta sẽ nói lời chia buồn với bà. 15 phút sau, thượng nghị sĩ Van Leeuwen cùng với hai trợ lý xinh đẹp đã tới nơi. Tanner đứng lên chào đón, rất hân hạnh được đón tiếp. Thượng nghị sĩ Van Leeuwen gật. Đây là hai trợ lý, Corinne Murphy and Carolee Trust. Tanner tươi cười. Vâng, rất hân hạnh được gặp lại cả hai. Gã quay qua bà thượng nghị sĩ. Tôi vừa được tin chồng bà vừa qua đời. Tôi xin thành thật chia buồn. Thượng nghị sĩ Van Leeuwen gật đầu. Cảm ơn ông. Ông ấy lâm bệnh nặng đã lâu, mới cách nay mấy tuần. Bà gượng cười. Tôi muốn nói là thông tin về trái đất ấm dần lên tôi vừa được nhận. Đáng lưu ý hơn nữa. Cảm ơn bà. Ông có thể cho biết các hoạt động hiện nay ra sao không?
Vâng. Bà muốn được tận mắt nhìn thấy các hoạt động trong bao lâu?
Chúng tôi đã có sẵn chương trình tham quan trong 5 ngày hoặc 4 ngày, hoặc có thể là 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Corinne Murphy chợt cười. Một cuộc tham quan 5 ngày thì hay hơn.
Van Leeuwen chặn ngang. Chúng tôi muốn đi xem một vòng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi.
Vâng, rất hân hạnh. Tại cơ sở KIG có bao nhiêu nhân viên cả thảy?
Van Leeuwen hỏi.
Có khoảng 2.000 nhân viên. Cơ sở KIG đặt văn phòng tại hơn 10 nước trên thế giới.
Corinne Murphy và Caroline Trust nghe thấy khâm phục.
Nội trong tòa nhà này có 500 nhân viên đang làm việc, được phân ra hai khu vực hành chính và nghiên cứu. Các nhà khoa học làm việc tại đây đã được thử trắc nghiệm chỉ số thông minh tối thiểu là 160.
Corinne Murphy thốt một tiếng. Tại đây có lắm nhân tài quá ha.
Van Leeuwen có vẻ khó chịu.
Quý vị bước qua đây, Tanner nói. Bà Van Leeuwen cùng hai trợ lý Murphy và Trust bước theo Tanner qua lối cửa hông tới một tòa nhà bên cạnh. Nơi đây được bố trí một dàn máy móc kỹ thuật tân kỳ lạ mắt. Van Leeuwen bước tới bên một cỗ máy trông lạ mắt, lên tiếng hỏi.
Máy này dùng để làm gì?
Đây là máy quang phổ ký, thưa bà nghệ sĩ. Máy sẽ chuyển tiếng nói thành những ký tự. Máy có thể phân biệt được hàng ngàn giọng nói khác nhau.
Trust câu mày hỏi. làm sao nhận ra được? Nó hoạt động như thế này. Khi nhấc điện thoại lên nghe một người bạn gọi tới, ta nhận ra ngay giọng nói quen thuộc như từ lâu đã in vô trong đầu. Chúng tôi cho máy hoạt động dựa theo quy trình đó, bộ phận lọc tiếng cho phép hoạt động trên một dải tần số nhất định. Đài truyền hình vô máy thu băng để phân biệt giọng nói riêng từng người. Cuộc tham quan kết thúc tại một nơi trưng bày máy móc khổng lồ, những dàn kính hiển vi cực nhỏ. Phòng thí nghiệm hóa chất được phân chia ra nhiều đơn vị, mỗi nơi trang bị một bảng đen ghi lại những ký hiệu bí mật là nơi làm việc của hơn một chục nhà khoa học. Có những chỗ làm chỉ trơ trọi một nhà khoa học cặm cụi tìm cách giải một phương trình bí ẩn. Tới một tòa nhà tường xây gạch đơn sơ, bên ngoài khóa hai lần khóa. Van Leeuwen hỏi, trong này là cái gì? Đây là bộ phận nghiên cứu cấp nhà nước, chúng tôi rất tiếc không đón tiếp khách tham quan. Thời gian tham quan được 2 tiếng, lúc vừa kết thúc, Tanner đưa đoàn tham quan trở về lại văn phòng. Mong quý vị hài lòng về chuyến đi này, Tanner nói. Một chuyến đi thật là thú vị, Van Leeuwen đáp. Thật là thú vị, Corinne Murphy tươi cười liếc nhìn qua Tanner. Tôi thích lắm, Carolee Trust nói. Tanner quay qua Van Leeuwen. Vậy thì đã đến lúc bà có thể thảo luận với mấy vị đồng nghiệp về hiện tượng trái đất ấm dần lên được chứ? Bà thượng nghị sĩ chỉ nói lấp lửng, vâng. Bà có thể cho biết lúc nào thuận lợi nhất? Không phải chỉ là chuyện ước đoán ông Kingsley, cần phải dành nhiều thời gian thảo luận, tôi sẽ báo ông biết sau. Tanner ngượng cười. Cảm ơn bà đã quá bước đến thăm. Ca đứng nhìn mọi người ra về, cánh cửa vừa khép lại. Cathy O'Donnell nhắn trên máy nội bộ. Ông Kingsley, bà Saida Hernandez đang muốn được gặp. Việc khẩn nhưng mà ông đã dặn ngưng các cuộc gọi. Cho tôi nói chuyện ngay đi, Tanner nói. Saida Hernandez là tay sai gã ra lệnh tới chỗ khách sạn Adam để gài bom. Máy số 1. Tanner nhấc máy, đinh ninh là tin vui. Mọi chuyện ổn cả chứ, Saida? Dạ không, ông tha tội cho tôi, ông Kingsley. Ông nghe thấy được nỗi sợ hãi trong giọng nói người bên kia. Bọn chúng đã bỏ đi. Tanner lặng người đi một lúc. Bọn chúng làm sao? Dạ thưa ông, bọn chúng đã ra đi trước giờ bom nổ. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy bọn chúng đứng ngoài phòng khách sạn. Tanner dằn máy xuống bàn, gã nhấn nút gọi máy cho Flynn và các ba lô vô trình diện. Trong chốc lát, Harry Flynn và Vincent Carballo đã có mặt tại văn phòng. Tanner xoay ghế qua trong cơn tức giận cùng mình. Hai con quỷ cái lại chuồn đi mất lần nữa, ta tha cho bọn bay lần này nữa thôi, hiểu gì chưa? ta sẽ chỉ ra chỗ bọn chúng đang ở đâu và lao ngay tới đó. Muốn hỏi gì thêm không?
Flynn nhìn qua Carballo.
Dạ không.
Tanner nhấn nút màn hình điện tử chiếu sáng tấm bản đồ thành phố.
Bọn chúng còn giữ tấm danh thiếp trong người, ta còn theo dõi được.
Hai tên tay xanh nhìn theo những đốm đèn sáng trên màn hình vô tuyến.
Tanner nhấn nút tiếp theo, đốm sáng không còn di chuyển nữa.
Tanner nghiến chặt hàm răng.
Bọn chúng đã quăng tấm danh thiếp rồi.
Mặt mũi đỏ bừng, xoay qua Flynn và Carballo.
Ta muốn khử hết bọn chúng nội trong ngày hôm nay.
Flynn nghe thấy chới với nhìn lại Tanner.
Nếu không tìm thấy dấu vết, làm sao chúng tôi có thể?
Tanner cắt ngang.
Ông có nghĩ là ta dễ dàng làm ngơ cho một kẻ muốn qua mặt ta hay sao? Bọn chúng còn giữ chiếc điện thoại di động trong người thì ta còn tìm ra dấu vết được.
Ông còn giữ số máy điện thoại di động bọn chúng đó chứ?
Flynn kinh ngạc hỏi lại.
Tanner không bận tâm trả lời, đưa mắt theo dõi trên bản đồ.
Lúc này bọn chúng đã tách ra hai nơi, gã nhấn qua nút khác.
Ta gọi thử Diana Steven đang ở đâu.
Tanner bấm nút cho số. Đốm sáng trên tấm bản đồ di chuyển chậm chậm, dừng lại trên đường phố Manhattan, quét qua lại mấy chỗ khách sạn, shop, quầy mua sắm. Tới đây, đốm sáng dừng lại tại một cửa hiệu bên ngoài treo bảng cửa hàng của mọi người.
Diana Steven đang đứng trong quầy hàng.
Tanner nhấn qua nút khác. Ta tìm coi còn Kelly Harris đang ở đâu.
Tanner khởi động lại từ đầu, những đốm sáng chớp chớp di chuyển một nơi khác.
Mọi cặp mắt tập trung vô vùng ánh sáng đang thu hẹp lại dần tại một điểm trên đường phố, nhiều cửa hàng quần áo, nhà hàng ăn uống, hiệu buôn tạp hóa, trạm xe buýt.
Đốm sáng quanh vùng rồi dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ còn mở cửa đón khách.
Kelly Harris đang đứng tại bến xe buýt.
Tanner vội nói, ta phải tóm cho được bọn chúng, càng sớm càng tốt.
Làm sao được? Carballo hỏi. Bọn chúng đang ở bên kia, xa cách nơi đây, ta vừa tới nơi bọn chúng đã lẩn đi mất.
Tanner quay lại.
Tới đây.
Gã chỉ lối đi qua phòng bên cạnh. Flynn và Carballo tự bước theo sau. Nơi đây trang bị một hàng máy nghe lớn, máy vi tính.
Bảng số điện tử chớp chớp đủ thứ ánh đèn màu. Phía trên giá kê một chiếc máy với hơn một chục dĩa CD và DVD.
Tanner dò tìm thấy ra một dĩa gài sẵn tên Diana Steven.
Đốt vô máy.
Các kể cho đàn em nghe, đây là máy nhận dạng giọng nói. Steven và Harris đã được ghi lại giọng nói vô đây. Chỉ cần nhấn nút mỗi khi ta nói ra là được nhập vô ăn khớp.
Với giọng nói ta muốn, Tanner lấy một chiếc máy điện thoại di động bấm số máy.
Một thoáng ngập ngừng.
Alo.
Đúng là giọng Kelly.
Kelly, rất vui mừng gặp lại bà.
Tanner đang nói, tiếng nói được nhập vô máy khớp với giọng nói của Diana Steven.
Diana, bà nghe rõ chứ? Tôi đang chuẩn bị ra tới đó.
Flynn và Carballo vừa nghe thấy ngạc nhiên.
Bà tính về đâu vậy, Kelly?
Qua Chicago, đến mai lại về quê nhà ở Omaha.
Kelly, bà khoan đi lúc này.
Một thoáng im lặng.
Sao vậy? Tôi vừa mới phát hiện được chuyện trước đây. Tôi biết ai là thủ phạm giết chồng bọn mình và lý do tại sao.
Ôi lạy Chúa, làm sao? Bà có nói thiệt không đó?
Chắc chắn tôi có đủ bằng chứng đây. Diana, vậy thì còn gì hơn nữa?
Tôi hiện đang ở tại khách sạn Delmon Hotel, dãy A. Tôi sẽ đi lên tới sở FBI. Bà nên đi cùng với tôi nếu bà muốn về nhà lúc này.
Tôi hiểu là...
Không, chưa. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi việc trước lúc Mạc ra đi còn để lại.
Flynn và cặp ba lô lắng nghe từng câu chữ, còn nghe được phía sau là tiếng loa trên máy báo chuyến xe đi Chicago.
Tôi sẽ cùng với bà Diana. Bà đang ở khách sạn Delmon Hotel?
Phố 86.
Phố 86, dãy A.
Tôi đi đây, hẹn gặp lại.
Cuộc đối thoại tới đó là hết.
Tanner quay nhìn các ba lô và Flynn.
Ta đã giải quyết được một nửa, còn một nửa kia phải tính toán cho gọn.
Các ba lô và Tanner đứng nhìn theo Flynn vội vã bước ra ngoài.
Các ba lô lên tiếng, ông muốn bọn tôi phải làm gì đây thưa ông Kingsley?
Lưu ý dùm Saida Hernandez.
Đứng bên trong dãy nhà A, Flynn quyết tâm phen này không để lọt mất cơ hội lần chót. Hắn đã được nghe chuyện Tanner sa thải mấy tay thợ vụng.
Ta không phải vậy, Flynn vừa nghĩ. Hắn rút súng ra kiểm tra lại, siết chặt ống hãm thanh.
Hắn lặng lẽ chờ đợi con mồi chỉ có thế thôi.
Cách khách sạn Delmon Hotel mấy dãy phố, Kelly Harris đang ngồi trên chiếc taxi, đầu óc quay cuồng vui mừng, sắp gặp lại được Diana như đã dặn trước.
Tôi biết ai là thủ phạm giết chồng bọn mình, tôi đã có đủ bằng chứng đây này.
Mark, em sẽ báo thù cho anh những gì bọn chúng đã hãm hại anh.
Kelly thầm nghĩ.
Diana đang nôn nóng bồn chồn, cơn ác mộng đã qua. Dù sao Kelly đã tìm thấy được bằng chứng ai là thủ phạm đứng đằng sau âm mưu đòi giết hai người.
Em muốn anh phải tự hào vì em, Richard. Em cảm thấy được gần gũi bên anh và...
Diana chợt tỉnh lại, vừa nghe tiếng người lái xe taxi nói:
Tới nơi rồi thưa bà, đây là Delmon Hotel.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 30. Diana vừa cất bước đi khỏi phòng khách Delmon Hotel tới chỗ cầu thang máy, nàng thấy phập phồng. Nàng không thể chờ để được nghe Kelly kể lại mọi chuyện.
Cửa vừa mở, khách trọ bước ra ngoài.
đi lên tầng trên.
Vâng, Diana đáp và bước vô trong. Cho tôi lên tới dãy nhà phụ. Tâm trí nàng đang lo nghĩ dữ lắm. Chồng bọn mình giữ một kế hoạch gì bí mật lắm sao, để phải bị giết chết? Kelly đã tìm thấy được bằng chứng thật sao?
Nàng còn đang phân vân. Khách bước vô chật cầu thang, cửa khép lại, chạy lên tầng trên.
Diana nhớ tới gặp Kelly cách đây mấy tiếng mà sao lại nhắn tin liền.
Nàng lấy làm ngạc nhiên.
Qua mấy chặng dừng giờ đã lên tới nơi, người bảo vệ cầu thang nói đã lên tới dãy phụ.
Bên trong phòng khách dãy nhà phụ, Flynn ngồi chờ gần bên cửa ra vô, kề tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài hành lang. Cánh cửa làm bằng gỗ do ngăn không cho tiếng động ồn lọt vô bên trong.
Các phiên họp ban giám đốc thường được tổ chức tại phòng họp dãy nhà phụ. Flynn thích nói đùa để cho mọi người khỏi phải chán.
Mỗi năm họp ba kỳ, Tanner mời các giám đốc KIG từ hơn một chục nước về đây họp. Sau mỗi cuộc họp, các em đẹp được tuyển chọn vô để cho mấy vị tiêu khiển. Flynn được giao nhiệm vụ bảo vệ qua nhiều cuộc truy hoan và lúc này đứng bên trong phòng nghe ngóng chờ đợi. Hắn sực nhớ tới bầy tiên núi trần như nhộng hãy còn trinh nguyên đang quằn quại rên xiết nằm phơi mình trên giường ngủ trên ghế dài. Nghĩ tới đó hắn thấy thèm muốn.
Flynn nhếch mép cười. Sắp tới lượt hai con quỷ cái phải đền tội.
Địa nhà bước ra khỏi thang máy hỏi ngay. Dãy nhà khu A ở đâu?
Nằm bên trái đi tới cuối hành lang, giờ này không có người.
Địa nhà quay lại.
Sao?
Phía đó chỉ dành họp ban giám đốc, kỳ họp sắp tới phải qua tháng 9.
Diana cười, không, tôi không phải đi họp, tôi muốn tìm gặp người bạn hẹn tới đây.
Người bảo vệ thang máy nhìn Diane đi qua bên trái. Tới chỗ dãy nhà khu A, gã nhún vai kéo cửa cầu thang chạy trở xuống.
Diana đi tới gần bên cửa dãy nhà phụ, chân bước nhanh hơn, trong người cảm thấy lâng lâng.
Đứng bên trong dãy nhà phụ khu A, Flynn lắng tai chờ nghe tiếng gõ.
Ai sẽ là người tới trước tiên? Con bé tóc vàng hay tóc đen? Chẳng sao, ta chả quan tâm đến việc đó.
Flynn chợt giật mình, tai vừa nghe có tiếng chân bên ngoài bước đi gần cửa. Tay hắn ghìm chặt khẩu súng.
Kelly không sao giấu được vẻ bồn chồn nóng. Từ đây về tới khách sạn Delmon Hotel, gặp lắm chuyện kẹt xe, đèn đỏ, đường xá nhiều ổ gà.
Nàng phải chịu trễ. Đến nơi vội bước nhanh qua khỏi phòng khách sạn thẳng tới chỗ đi lên cầu thang máy.
Cho tôi lên tới dãy nhà phụ.
Ở trên tầng 15, Diana đang bước tới gần chỗ dãy nhà UA.
Cửa phòng bên cạnh vừa mở ra, một người bảo vệ đẩy chiếc xe chở đầy hành lý chặn ngang trước mặt.
Xin lỗi, tôi phải đưa cái này ra ngoài, gã nói.
Gã quay trở lại, tay xách thêm hai chiếc vali.
Diana cố vượt qua nhưng không còn lối. Gã nói, xong rồi, mời bà đi tới.
Chiếc xe đẩy được kéo ra khỏi lối đi.
Diana bước tới chỗ dãy nhà khoa, sơ tay toan chợt gõ cửa. Bỗng nghe tiếng gọi từ phía đằng sau. Diana!
Diana quay lại, Kelly vừa bước ra khỏi thang máy.
Kelly!
Diana vội chạy tới để được gặp mặt Kelly.
Đứng bên trong phòng, Flynn lắng tai nghe có người bên ngoài chăng. Hắn nôn nóng, muốn mở cửa ra xem sao, e lại sợ hỏng việc.
Phải giết bọn chúng ngay vừa lúc mới bước chân vô bên trong, ông sếp đã dặn dò.
Bên ngoài hành lang, Kelly và Diana ôm chầm lấy nhau, vui mừng được gặp lại đây.
Kelly nói, xin lỗi, tôi tới trễ. Ngoài phố kẹt xe quá, bà báo cho tôi biết, vừa lúc gặp chuyến xe bus đi Chicago.
Diana nhìn Kelly, chưa biết nói gì.
Tôi báo cho bà hả?
Đúng vậy, tôi vừa bước lên xe bus thì nghe bà gọi.
Cả hai đứng lặng lẽ nhìn nhau.
Kelly, không phải tôi gọi đâu, bà gọi cho tôi trước. Bà còn nhớ là đã tìm thấy bằng chứng chúng ta phải cần.
Nàng nhìn thấy mặt Kelly chợt biến sắc.
Tôi không.
Cả hai cùng nhìn về phía dãy nhà khu A.
Diana hít vô một hơi sâu.
Bọn mình phải.
Vâng. Cả hai vụt chạy nhanh xuống tầng lầu dưới, nhấn nút cầu thang máy, thoát ra khách sạn vừa đúng 3 phút.
Một mình Harry Flynn còn lại bên trong căn phòng, hắn liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nghĩ ngợi.
Hai con quỷ quái này làm gì giờ này chưa tới?
Diana và Kelly tìm chỗ ngồi chen vô trong toa điện ngầm chật cứng.
Tôi không hiểu làm sao bọn chúng nhận ra được.
Diana nói.
Tôi nghe rõ giọng nói của cậu mà.
Tôi cũng nghe rõ giọng cậu nói trên máy. Bọn chúng sẽ không buông tha cho đến khi giết được hai đứa mình.
Đúng, bọn chúng là loài bạch tuộc, thả vòi ra xiết cổ cho bọn mình chết hết.
Bọn chúng phải tóm được ta rồi mới tính chuyện giết sau.
Lần này bọn chúng lại tìm thấy dấu vết của ta. Ta đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp Kingsley đưa cho. Ta không còn giữ một thứ gì trong người để bọn chúng.
Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc máy điện thoại di động.
Kelly nửa tin nửa ngờ. Làm sao bọn chúng biết được số máy điện thoại anh?
Ta thử nhớ lại đã nói chuyện với ai trên máy ở New York. Ta ngồi lại đây cho tới khi.
Diana liếc nhìn qua hàng ghế bên kia, mặt mày tái nhợt.
Ta ra khỏi đây ngay, nàng lật đật nói.
Tới ga nữa, ta xuống.
Sao, cậu đấy là?
Kelly nhìn sâu vô mắt Diana.
Phía trên vách toa tàu treo hình quảng cáo Kelly đang tươi cười, tay ôm chiếc đồng hồ xinh đẹp kỹ. Kiểu dáng nữ.
Ôi lạy Chúa, cả hai đứng lên vội vàng bước tới chỗ cửa tàu
dừng ga tới là xuống. Hai anh lính thủy đánh bộ mắt chăm chăm nhìn theo.
Kelly mỉm cười với hai anh lính, lấy cả hai chiếc điện thoại di động ra đưa mỗi người một chiếc. Nhớ gọi cho bọn em nha. Và cả hai bỏ đi ngay. Bên trong căn phòng, trên dãy nhà khu A, chuông điện thoại reo, Flynn nhấc máy nghe.
Tanner nói, đã qua một tiếng đồng hồ rồi, mọi việc ra sao rồi Flynn?
Chưa thấy ai tới.
Sao?
Tôi ngồi chờ suốt buổi.
Cậu mau mau trở về văn phòng.
Tanner dằn tiếng máy xuống bàn.
Ban đầu nghĩ đây là công việc như mọi bữa, Kenny có ý muốn sút hắn ra rìa, nhưng lần này gã đã có việc riêng.
Kenny lôi máy di động ra, bấm số máy của Diana.
Anh chàng thủy quân lục chiến được Kelly tặng máy ở bên kia đang nói, cưng đấy hả, tối nay hai em muốn được chiêu đãi một bữa ra trò ha.
Hai con quỷ cái đã bỏ máy. Kenny nổi giận.
Nhìn quanh đây là một khu nhà trọ rẻ tiền bên một dãy phố nằm về hướng Tây. Chiếc taxi vừa thoáng cho chạy vụt qua, Diana và Kelly nhìn thấy tấm bảng phòng cho thuê.
Diana lên tiếng, cho tôi xuống đây bác tài.
Cả hai xuống xe bước tới trước căn hộ. Người bước ra mở cửa là một bà nhìn mặt mày vui vẻ trạc tuổi trung niên. Tên bà là Alice Finley. Có phòng đầy đủ tiện nghi, $40 một đêm, bao ăn sáng.
Jenna buộc miệng nói, khá lắm.
Nàng nhìn qua Kelly, coi thử sao. Bà... sao vậy?
Không sao.
Kelly nhắm mắt một hồi, nàng nhớ lại căn hộ nhà trọ trước mắt, không giống như căn nhà trọ nàng đã từng được mẹ nuôi dưỡng từ lúc nhỏ. Sáng sớm lo lau dọn nhà cầu, nấu ăn cho khách trọ. Nghe tiếng ông bố rượu say rượu đánh đập mẹ nàng. Cố dằn lòng, nàng gượng cười, một nụ cười trên môi.
Khá lắm.
Sáng hôm sau, Kenner cho triệu tập Linh và các ba lô vô phòng họp. Bọn chúng đã vứt bỏ mấy tấm danh thiếp.
Kenner nói, bỏ luôn cả máy điện thoại di động.
Linh lên tiếng, vậy là ta đã mất dấu bọn chúng.
Kenner nói ngay,
không đâu, Flynn, ta còn sống đây, mọi chuyện sẽ khác, ta không muốn truy đuổi nữa, bọn chúng sẽ quay về lại đây.
Hai tên đệ tử nhìn nhau, rồi quay qua phía Kenner,
nghĩa là sao?
Sáng ngày thứ hai, lúc 11:15, cả hai, Diana Stevens và Kelly Harris sẽ có mặt tại đây.
Bóng tối kinh hoàng. Chương 31.
Kelly và Diana thức dậy cùng lúc. Kelly ngồi trên giường nhìn qua Diana.
Chào bà, tối qua bà ngủ được chứ?
Ồ, tôi nằm thấy chuyện gì đâu không à?
Tôi cũng nằm thấy như cậu, Diana ngập ngừng nói.
Kelly, nhớ lại lúc cậu vừa ra khỏi thang máy trong khách sạn, nhìn thấy tôi giơ tay toan gõ cửa, cậu có nghĩ đó là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên chăng?
Có, đúng là may cho bọn mình.
Kelly nhìn vẻ mặt Diana, nghĩa là sao?
Diana nhọc nhằn nói thiệt là bọn mình nghĩ lại còn may, phải nói là rất may. Tôi thấy dường như là có người khuất mặt hay ơn trên phù hộ dẫn dắt ta đi.
Kelly nhìn sâu vô mắt người bạn đồng hành. Bà muốn nói là mình có thần hộ mạng chăng?
Ừ.
Kelly dè dặt nói.
Diana, tôi biết bà có tin thần thánh, còn tôi thì không. Tôi biết là chẳng có ai phù hộ cho bọn mình.
Diana nói ngay là vì bà chưa thấy.
Kelly tròn xoe mắt.
Ồ, thì là vậy.
Thôi, ta kiếm gì ăn đi. Diana vừa lên tiếng, tới đây coi như yên, chẳng sợ ai dòm ngó.
Kelly nói lầm bầm.
Nếu cậu thấy yên rồi thì chả thiết gì mấy món ăn ở nhà trọ, ta thay đồ đi tới đằng kia ăn sáng nha.
Được, chờ tôi gọi máy rồi hãy đi.
Diana bước tới bàn điện thoại quay số, tổng đài nghe nói.
Đây là cơ sở KIG.
Cho tôi gặp Betty Baker.
Vâng, xin vui lòng chờ máy.
Tanner nhìn thẳng tín hiệu đèn xanh chớp chớp lắng tai nghe.
Cô Baker mới đi ra ngoài, bà có muốn nhắn tin để lại không?
Không, cảm ơn.
Danny cau mày, ta chưa kịp theo dấu chân nó, gã nghĩ.
Diana quay qua Kelly. Betty Baker vẫn còn làm cho cơ sở KIG, ta phải nghĩ cách tiếp cận với cô nàng.
Ta dò số máy nhà riêng trong nghiên giám điện thoại thử coi.
Diana nói, biết đâu đấy, nhưng mà coi chừng có thể bị nghe lén.
Nàng lấy sổ ra coi, lục tìm theo vần. Ồ, có tên đây rồi.
Diana quay số gọi, lắng nghe, không hiểu sao buông máy xuống.
Kelly bước lại bàn.
Sao vậy?
Lóng ngóng một hồi, Diana lên tiếng, máy bị hỏng.
Kelly hít vô một hơi, tôi muốn đi tắm cái cho khỏe đã.
Kelly vừa tắm xong bước ra, sực nhớ bỏ quên khăn tắm dưới sàn, vừa muốn bỏ đi nghĩ sao cúi xuống nhặt lên treo lại lên móc.
Nàng đi thẳng vô buồng ngủ.
Bây giờ tới phiên bà đó.
Diana nói ỡm ờ. Cảm ơn.
Vừa bước vô, Diana để ý thấy khăn tắm lau xong treo lên móc ngay ngắn. Nàng nhếch mép cười.
Đứng dưới vòi sen, nước mở nóng, xoa dịu khắp thân người.
Nàng nhớ lại những lúc tắm chung với Richard, được cọ sát giữa hai làn da. Còn đâu nữa, nhưng trong ký ức, còn nhớ mãi, nhớ mãi.
Nàng nhận được nhiều hoa hơn.
Hoa đẹp quá anh yêu, cảm ơn anh, ta kỷ niệm gì đấy?
Ngày thánh Sweeting.
Rồi một dịp khác, nàng được tặng hoa để ngày lễ chiến thắng Delaware, ngày hội Parakeet, ngày tình nhân.
Nàng nhìn xuống tấm thiệp ghi hàng chữ ngày hội đua thần lằn.
Diana cười rồ lên. Ồ, thần lằn làm gì biết chạy.
Richard
hai tay ôm đầu nói, "Khỉ thật, mình lại bị lừa." Anh lại thích làm thơ tình, mỗi khi thay đồ nàng nhìn trong giày thấy có một bài thơ trong nịt ngực trong chiếc áo jacket. Kelly từ bên trong gọi ra, "Ta đi ăn sáng chưa? Đi nha." Cả hai rủ nhau ra nhà hàng. Trời hôm đó mát dịu sáng sủa, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. "Trời mây xanh đẹp quá," Diana nói. "Đó là điềm lành ạ." Kelly bặm môi lại, chớ khỏi bật cười thành tiếng. Coi vậy mà cái thói mê tín của Diana thấy cũng dễ thương. Cách đây quán ăn không bao xa, Diana và Kelly nhìn thấy một cửa hiệu bán hàng bách hóa. Hai người nhìn nhau, thích thú bước vô. Người bán hàng chào khách, "Quý bà cần mua hàng nào?" Kelly vui miệng đáp, "Để coi." Diana nhắc khéo, thong thả, "Nhớ lần trước mua sắm gì chưa?" "À, không phí tiền." Hai người dạo một vòng quầy hàng, chỉ mua vừa đủ hàng, mặc bộ đồ mới, bỏ lại quần áo cũ trong vòng tay. "Hai bà nhớ lấy mấy món này đi chứ?" Diana nhếch mép cười, "Thôi, đem cho hội từ thiện dùm." Phía trước ở đằng góc phố là một cửa hàng bán ngoài giờ. "Nhìn đây," Kelly nói. "Ô, hàng điện thoại di động xài hết bỏ." Kelly và Diana bước vô chọn lấy hai cái máy được hòa mạng mấy ngàn phút, gọi trả tiền trước. Kelly kêu, "Ta đổi số máy lần nữa." Diana cười, "Được." Mất vài phút là xong. Bước ra ngoài, Diana móc ví trả tiền kêu lên, "Tôi sắp cạn tiền mặt rồi." "Ồ, tôi cũng sắp cạn đây, thôi thì lấy thẻ credit card mà xài." "Chờ khi nào tìm được của rơi." "Sao?" "Thôi bỏ qua đi." Hai vị khách tìm chỗ ngồi trong quán ăn, người phục vụ bước tới chào. "Quý bà ăn món gì?" Kelly nhìn qua Diana, "Bà gọi trước đi." "Cho tôi một ly cam vắt, món trứng thịt jambon, bánh mì nướng và một ly cà phê." Người phụ nữ quay qua Kelly, "Thưa bà, còn bà dùng món gì?" Kelly đáp, "Cho tôi nửa trái bưởi." Diana hỏi lại, "Có vậy thôi hả?" "Ờ, có vậy." Người hầu bàn quay đi, "Bà chỉ ăn có nửa trái bưởi là đủ sao?" "Mình quen rồi, mấy năm ăn kiêng, có người ăn khăn giấy Kleenex cho bớt thèm ăn vặt nữa kìa." "Thiệt sao?" "Thiệt chứ, nhưng nay thì không còn ai theo nữa." "Tôi đã bỏ nghề làm người mẫu rồi." Diana nhìn người bạn đồng hành hồi lâu rồi hỏi, "Sao vậy?" "Thấy không còn lý thú gì nữa. Mạc chỉ cho tôi thấy một điều lý thú hơn." Nàng thôi kể, mắt ứa lệ. "Giá mà trước đây bà biết được ông ta." "Tôi cũng nghĩ như bà. Thôi thì bà làm lại cuộc đời." Kelly hỏi, "Phần bà thì bà làm sao? Bà có theo nghề vẽ tranh chứ?" Sau một lúc im lặng, Diana mới nói, "Phải làm lại từ đầu. Nhưng mà thôi." Diana và Kelly vừa ăn xong, toan bước ra cửa. Kelly khoáng thấy mấy số báo ra buổi sáng sắp trên kệ. Diana vừa cất bước bỏ đi, Kelly vội ngăn lại. "Chờ một lát." Làng quay lui bước tới lấy tờ báo. "Coi này."
bản tin đăng trên trang nhất. Cơ sở tập đoàn quốc tế Kingsley dự định tổ chức lễ tưởng niệm ghi nhớ công lao của các nạn nhân vừa qua được dư luận đồng tình nêu lên. Buổi lễ sẽ diễn ra tại trụ sở tập đoàn KIG ở Manhattan sáng ngày thứ hai lúc 11:15.
Là sáng ngày mai?
Kelly nhìn Diana nói. Bà cho bọn chúng muốn tổ chức vậy sao?
Có thể bọn chúng răng bẫy như ta nhà vô.
Kelly gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Kingsley chủ quan đến nỗi chờ cho chúng mình nhào vô để mà.
Kelly phán đoán qua nét mặt Diana trông thấy nàng lo lắng sợ hãi. Có dám tới không?
Diana gật.
Kelly nói không nên.
Phải đi thôi, Betty Barker sẽ có mặt tại chỗ, tôi muốn nói chuyện với cô ta.
Tôi không muốn dài dòng, cậu tính tới đó ra vẻ an toàn được toàn mạng hay sao?
Tôi đã nghĩ ra mưu kế, nàng nhìn Kelly với vẻ tự tin, nụ cười thoáng trên môi. Bà nhớ lời tôi.
Kelly lắc đầu, tôi ngại là ở chỗ phải lắng nghe người ta luôn mồm bảo, hãy nhớ lấy lời tôi.
Nàng nghĩ trong đầu, bất chợt mặt mày sáng rỡ.
À, tôi có ý thế này, tôi biết có cách đối phó.
Cách nào?
Tôi muốn dành cho cậu một phen hú vía.
Diana nhìn Kelly, chưa hiểu sao.
Bà tin tưởng bọn mình rút lui an toàn hả?
Yên chí, trở lại nhà trọ, Kelly gọi máy.
Đêm đó, cả hai thấy khó ngủ, Kelly nằm trên giường nghĩ ngợi, nếu dự tính của ta không thành, cả hai phải chịu chết.
Vừa chợp mắt, nàng nhìn thấy Tanner Kingsley đang nghiêng người xuống chỗ nàng, ông ta nhe răng cười.
Diana nằm trên giường cầu nguyện, hai mắt nhắm nghiền.
Anh yêu, em chỉ còn có thể nói chuyện với anh một lần cuối, không nên tỏ một câu chào hay là lời từ biệt. Sáng ngày mai, Kelly đi cùng em tới trụ sở tập đoàn KIG làm lễ tưởng niệm nạn nhân vừa qua. Em không mong được ra về bình yên, nhưng mà phải có mặt để góp phần cùng với anh.
Em tha thiết muốn nói cùng anh một lần cuối trước khi quá muộn là em yêu anh. Chúc anh ngủ ngon, anh yêu.